là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân huyện Văn Yên hướng về ngày bầu cử. Tiếp đó là ghi nhận công tác trồng rừng và bảo vệ rừng của huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính, đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và giữ vững, không xảy ra vấn đề phức tạp, không có các điểm nóng về an ninh trật tự. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 64 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 5 người, bị thương 40 người, xảy ra 7 vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 2,3 tỷ đồng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phổ biến quán triệt, triển khai văn bản của cấp trên, ban hành văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban nội chính tỉnh ủy và các ngành nội chính đã tích cực tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng ngừa tấn công trấn áp tội phạm được tăng cường, các vi phạm tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh đúng pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng có sự phối hợp tốt, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng, công tác kiểm tra giám sát, thanh tra phòng chống tham nhũng được tăng cường. Trong quý 2 năm 2021, tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện đầy đủ kịp thời hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, các văn bản pháp luật về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2021 và các nghị quyết, thông báo kết luận của tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Huyện ủy Văn Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026. Xác định rõ 7 nội dung đột phá và 32 nhiệm vụ trọng tâm trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu chỉ thị số 05 gắn với đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần nghị quyết Trung 4 khóa 12. Các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng được 704 mô hình, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Cùng với đó, cấp ủy đã đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy với tư tưởng chỉ đạo là chủ động chiến đấu, giáo dục hiệu quả và phương châm xử lý công minh, chính xác và kịp thời. Trong 5 năm qua, cấp ủy đã tiến hành 167 cuộc kiểm tra, giám sát có nội dung về triển khai thực hiện chỉ thị 05 đối với 170 tổ chức đảng và 1.224 đảng viên. Các cuộc kiểm tra đảm bảo đúng quy trình, quy định, xác định đúng đối tượng và nội dung. Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng huyện Văn Yên phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa con người Văn Yên, nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng sáng tạo và hội nhập. Tiếp tục nghiên cứu những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Nhân dịp này, Huyện ủy Văn Yên đã biểu dương khen thưởng 36 tập thể và 73 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2024.
Hiện nay, huyện Văn Chấn có 19 giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho 17 doanh nghiệp với tổng diện tích 250 ha. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 3 giấy phép thăm dò khoáng sản với diện tích hơn 220 ha. Để quản lý tốt hoạt động khai thác, vận chuyển kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn các xã thị trấn, tăng cường kiểm tra quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở, nhất là đối với hoạt động khai thác đá cát sỏi, đồng thời kiểm tra thực địa đánh giá tác động môi trường theo trình tự thủ tục trước khi cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản. Huyện Văn Chấn cũng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát huy vai trò người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi sai phạm trong các hoạt động khai thác, vận chuyển kinh doanh tài nguyên khoáng sản. Đối với nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên khoáng sản, hàng năm Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
Thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ có thêm 88 trường hợp được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 121 trường mầm non, 45 trường tiểu học, 102 trường tiểu học và trung học cơ sở, 46 trường trung học cơ sở và 20 trường trung học phổ thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp chỉ đạo các trường rà soát về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch điều chỉnh đội ngũ giáo viên trên địa bàn, bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu đội ngũ đáp ứng tiêu chuẩn về tổ chức và đội ngũ, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về mục đích, tiêu chuẩn và kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Mặc dù được quan tâm chăm sóc giáo dục với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân và thấp còi ở một số trường vùng đặc biệt khó khăn cao hơn mức bình quân chung của tỉnh từ 2 đến 3%. Nguyên nhân là do các trường vùng đặc biệt khó khăn, tiền ăn của trẻ chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, mức ăn còn thấp. Một số điểm trường chưa có bếp nấu và nhân viên nấu ăn nên trẻ phải mang cơm từ nhà đi. Tại các xã vùng cao dân cư sinh sống không tập trung, các trường mầm non còn có điểm lẻ, lớp ghép, trẻ em là người dân tộc thiểu số, do vậy khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Hiện nay, tất cả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều có các giải pháp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ là 3,8%, mẫu giáo 4,7%, suy dinh dưỡng thể thấp còi nhà trẻ 7%, mẫu giáo 6,1%. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 nhằm đầu tư nguồn lực để tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi xuống 0,3% năm.
Nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người dân, năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái sẽ triển khai thực hiện trên 20 kỹ thuật mới tại 19 khoa phòng. Đó là các kỹ thuật sử dụng máy DSA can thiệp, nút mạch điều trị u xơ tử cung, u xơ tuyến tiền liệt, các kỹ thuật mổ vi phẫu như các khối u trong não. Ngoài ra, bệnh viện còn phát hiện thêm các kỹ thuật xét nghiệm PCR, trong đó sẽ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 để trở thành cơ sở thứ hai của tỉnh Yên Bái có thể thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Tài lượng virus viêm gan B và virus HIV. Bệnh viện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đạt trên 86% tổng số kỹ thuật theo phân tuyến, trong đó có 223 kỹ thuật vượt tuyến, tỷ lệ chuyển tuyến giảm 0,5% so với năm 2019.
3 tháng đầu năm nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 61 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ 135 đối tượng, đạt tỷ lệ 95,3%. Phát hiện khởi tố 58 vụ, 72 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ 1.155 gram heroin, hơn 105 gram ma túy tổng hợp, gần 59 gram thuốc viện, gần 600 triệu đồng. Phát hiện 51 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, khởi tố 1 vụ, 3 bị can về tội hủy hoại rừng, xử phạt hành chính 50 vụ, số tiền gần 200 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cũng như nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các tầng lớp nhân dân huyện Văn Yên đang đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể thiết thực chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dù hơn một tháng nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp mới diễn ra, nhưng đến thời điểm này, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã sôi nổi với các phong trào thi đua hướng về ngày hội lớn. Các trục đường, tuyến phố chính rực rỡ băng rôn khẩu hiệu áp phích và pano tấm lớn tuyên truyền về ngày bầu cử. Khắp thôn làng ngõ xóm, người dân cắm cờ, trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh và đặc biệt hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng ngày bầu cử. Bà Phạm Thị Vân, thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Người dân chúng tôi cũng rất muốn được tham gia để đi bầu cử, lựa chọn những cái đại biểu mong muốn được cái người cán bộ mà có đủ đức đủ tài, có năng lực thì là sẽ lãnh đạo nhân dân để đưa cái cuộc sống của dân ngày càng phát triển lên.
Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp từ trang trí khánh tiết cho tới tuyên truyền đều được chính quyền các địa phương triển khai, qua đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Ông Đinh Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Đến giờ phút này, trên địa bàn xã Yên Hợp thì cũng đã đảm bảo cái công tác về hiệp thương lần 1, lần 2 và cũng tuyên truyền rộng rãi đến bà con nhân dân về tinh thần người dân thì nắm bắt tư tưởng của người dân cũng rất phấn khởi và ủng hộ trong cái chương trình này về an ninh trật tự, rồi là cái tâm tư của nguyện vọng của người dân thì cũng mong muốn là sẽ lựa chọn ra được những người đảm bảo đủ đức đủ tài lãnh đạo, rồi là đưa được cái tiếng nói của người dân đến các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như là ngược lại cái truyền tải cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng nhà nước đối với người dân.
Sau hội nghị hiệp thương lần 2, danh sách các ứng cử viên đã được lập sơ bộ. Đến ngày 10 tháng 4, huyện Văn Yên đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện từ vùng thấp đến vùng cao đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của cuộc bầu cử và ai cũng phấn khởi mong chờ đến ngày thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Bà Vũ Thị Lệ, trưởng thôn Sặt Ngọt, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi cũng rất là háo hức mong chờ đến cái ngày bầu cử quốc hội để chúng tôi và Hội đồng Nhân dân các cấp thì chúng tôi cũng để chúng tôi có thể là cầm lá phiếu để bầu ra những cái đại biểu mà có đầy đủ đức tài để đứng ra đại diện cho nhân dân để đưa cái cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.
Tại thị trấn Mậu A, nơi có số lượng cử tri đông nhất, huyện Văn Yên, ngoài việc tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2 tiến hành lấy nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử và đang tích cực chuẩn bị hiệp thương lần 3 chốt danh sách người ứng cử, thị trấn đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử, công tác tuyên truyền và trang trí khánh tiết được đặc biệt quan tâm, tạo khí thế phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân. Thị trấn cũng đã xây dựng các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày trước, trong và sau bầu cử. Ông Hoàng Văn Liệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
Tới điểm này thì tất cả các quy trình hiệp thương, rồi là lấy ý kiến của cử tri, rồi lập danh sách cử tri thì chúng tôi đã hoàn tất. Thế và cũng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì nhân dân trên địa bàn thị trấn là rất phấn khởi, hồ hởi và tin tưởng. Nhân dân đang mong chờ ngày 23 tháng 5 tới đây sẽ là ngày hội của toàn dân trên địa bàn thị trấn. Cử tri sẽ đại diện cho chính bản thân mình và cầm lá phiếu để lựa chọn ra những đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp xứng đáng để thể hiện được ý chí nguyện vọng của nhân dân. Cử tri mong muốn những người được trúng cử sẽ hết khả năng để thể hiện thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước và đem tiếng nói của nhân dân, của cử tri đến với cơ quan của nhà nước, quan tâm đến đời sống của nhân dân.
Thời gian qua, công tác nhân sự đã được huyện Văn Yên thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn và chuẩn bị cho hiệp thương lần 3 theo quy định. Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã được huyện đẩy mạnh. Cơ sở vật chất cũng đã được rà soát đầu tư. Ông Phạm Xuân Sơn, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Văn Yên cho biết:
Ủy ban bầu cử sẽ tiếp tục thứ nhất là chốt cái thời gian hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử và hướng dẫn chuẩn bị cho công tác hướng dẫn triển khai các cái nghiệp vụ cho tất cả các tổ bầu cử, và kế hoạch thì sẽ tổ chức theo các cái cụm để tiện cho việc mà cử các cái thành viên những tổ bầu cử sẽ đến để theo dõi và tiếp thu về nghiệp vụ để tổ chức cuộc bầu cử cho đảm bảo. Và cũng đã chỉ đạo tăng cường cái công tác tuyên truyền để cho mọi người dân, cử tri cũng như là những người được ứng cử để nắm được cái mục đích, ý nghĩa của cái cuộc bầu cử này và thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình để tham gia đi bầu cử, đảm bảo thời gian, tiến độ và đặc biệt là cái hướng tới cái kết quả của cuộc bầu cử sẽ được thành công tốt đẹp.
Những ngày này, huyện Văn Yên đang tích cực chuẩn bị các bước theo luật định để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, cuộc sống nhân dân thêm ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng, những năm gần đây huyện vùng cao Trạm Tấu đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, góp phần quan trọng tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Những cánh rừng ở huyện vùng cao Trạm Tấu ngày một thêm xanh. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Huyện vùng cao Trạm Tấu hiện có gần 46.000 hecta rừng, trong đó có trên 33.500 hecta rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất và rừng ngoài quy hoạch. Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ nhận thức hạn chế, tập quán sản xuất còn lạc hậu, nên nhiều năm trước thường để xảy ra cháy rừng do người dân bất cẩn khi đốt nương làm rẫy. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay Trạm Tấu cũng là một trong những địa phương có độ che phủ rừng đạt trên 62%. Hàng năm nhân dân trong huyện trồng mới khoảng trên 500 hecta rừng. Chị Mè Thị Vinh, xã Liều, huyện Trạm Tấu nói:
"Hay là có ăn trồng, ăn cây xài nữa."
Những năm gần đây, người dân chúng tôi đã được tuyên truyền nên mọi người đều có ý thức bảo vệ rừng, không đốt nương làm rẫy. Bà con đến vụ còn tích cực trồng rừng cũng có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Là huyện vùng cao lại thường xuyên đối mặt với thời tiết khô hanh kéo dài. Do vậy, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các địa phương phối hợp chặt chẽ với ban quản lý rừng phòng hộ huyện và hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ thực hiện tốt các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Để bảo vệ và phát triển rừng, các địa phương đã phối hợp với cán bộ kiểm lâm hướng dẫn nhân dân cách đốt nương theo quy trình kỹ thuật. Cùng đó, vận động bà con tham gia ký kết bảo vệ rừng và tuyên truyền các chủ rừng cần nâng cao vai trò trách nhiệm về quản lý rừng. Nếu trường hợp nào cố tình vi phạm khai thác tài nguyên rừng trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Hàng A Hàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói:
"Nếu mà nắng quá thì chúng tôi phối hợp với kiểm lâm với lại ban quản lý rừng là đi tuần tra liên tục, hàng ngày đi tuần tra, mà những mảnh nương mà giáp với bìa rừng thì chúng tôi trực tiếp đi chỉ đạo và hướng dẫn người dân đốt, mà huy động lực lượng dân quân tự vệ đi, còn đi đốt hộ cơ. Còn sợ là mình không đốt hộ thì dân không biết, thì không theo kỹ thuật thì lại lăng vào rừng, thì lúc đấy lại khó khăn cho cả chính quyền và cả nhân dân."
Để hạn chế cháy rừng ngay từ đầu mùa khô hàng năm, hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã chú trọng tuyên truyền, vận động trực tiếp tại khu dân cư, tổ chức họp dân bản để đưa các nội dung văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đến từng người dân, phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ nói:
"Trong những năm vừa qua thì kiểm lâm tham mưu cho ủy ban huyện là thứ nhất là kiện toàn các cái ban chỉ đạo của huyện, cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên của ban chỉ đạo phụ trách các xã để thực hiện tốt công tác quản lý về rừng. Thứ hai nữa là tham mưu cho chỉ đạo cho xã kiểm lâm địa bàn là bám cơ sở, tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương xã, như kiện toàn các cái ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên của ban chỉ đạo phụ trách các thôn bản, cũng như là tuyên truyền cho bà con nhân dân học tập và ký cam kết công tác quản lý bảo vệ rừng, hay là rà soát những cái mảnh nương có cái nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời là thứ nhất là yêu cầu ký cam kết, hai nữa là cưỡng chế đốt, và là những cái ngày nắng nóng gió to ấy, thì là chúng tôi thường xuyên là cử cán bộ sẽ phối hợp với lại ban chỉ đạo của xã, trưởng thôn bản, nên là tăng cường tuyên truyền cho bà con bằng các cái cuộc họp thôn, bằng cuộc ký cam kết và các cái loa tay để nghiêm cấm, yêu cầu bà con là những cái ngày nắng nóng gió to là phải thực hiện nghiêm quy trình đốt nương, là không được đốt nương những ngày nắng nóng gió to, đốt phải làm đường băng cản lửa, rồi là cử người canh gác rồi trông coi. Đấy, tư nữa là trong cái đợt đầu năm, những cái đợt mà giáp cái mùa mà đốt phát nương làm rẫy của bà con nhân dân ấy, thì chúng tôi cũng yêu cầu kiểm lâm địa bàn tham mưu cho ban chỉ đạo của xã là thường xuyên kiểm tra rà soát các cái việc phát phá lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy, và các cái trường hợp vi phạm thì đều phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, những năm gần đây màu xanh của rừng ở Trạm Tấu luôn được giữ vững phát triển. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp, các ngành từ huyện đến xã xác định không chỉ là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chuyên môn mà là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị. Với chức trách nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã thường xuyên củng cố chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật. Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã trồng mới được gần 70 ha, chủ yếu trồng bằng các loại cây bản địa gỗ lớn, tập trung ở các xã Xà Hồ, Túc Đán, Bản Mù. Ông Phạm Thành Đô, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu nói:
"Thực hiện kế hoạch trồng rừng được giao năm 2021, đối với ban quản lý rừng phòng hộ Tràm Tấu là được giao thực hiện kế hoạch trồng rừng là 74 ha. Sau khi nhận được kế hoạch được giao thì ban quản lý rừng phòng hộ Tràm Tấu chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã, cử cán bộ địa bàn bám nắm địa bàn, rà soát toàn bộ cái diện tích đất trống quy hoạch để phát triển cho trồng rừng phòng hộ. Sau đó tiến hành họp thôn để khảo sát quỹ đất và lập hồ sơ thiết kế để trồng rừng. Và đến về cái phần hiện trường, còn đối với cái số lượng cây giống thì chúng tôi đã sản xuất và gieo ươm cái đảm bảo đủ số lượng cây giống là trên 2.000 cây giống, với mật độ với loài cây giống là cây pơ mu và cây sơn tra, cây thông, đảm bảo theo kế hoạch trồng rừng được giao.
Mặc dù địa hình phức tạp, diện tích rừng quản lý bảo vệ lớn, song công tác bảo vệ phát triển rừng ở Tràm Tấu vẫn đạt được những kết quả tích cực. Huyện sẽ tiếp tục giao rừng đến nhóm hộ cộng đồng thôn bản, thực hiện hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững có sự tham gia của người dân, để màu xanh của rừng ở Tràm Tấu luôn được giữ vững phát triển.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới. Có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia. Đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Vậy tỉnh Yên Bái đã triển khai việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới cho người dân như thế nào? Những trường hợp nào được cấp lại thẻ? Phóng viên chuyên mục có phản ánh sau đây.
Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng, tiện lợi khi bảo quản sử dụng. Mã số thẻ chỉ còn 10 chữ số thay vì 15 ký tự như thẻ bảo hiểm y tế hiện hành. Điều này giúp giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu. Mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thẻ, giúp người dân tham gia nắm rõ được phương thức tra cứu thông tin về thẻ và quyền lợi được hưởng, cách liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được cấp đổi lại thẻ và hướng dẫn giải đáp khó khăn vướng mắc. Trước những thông tin này, bà Phạm Thị Gái ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên bày tỏ:
Tôi cũng nghe trên TV thì là cũng bảo là từ ngày hôm nay là đổi thẻ. Thì tôi cũng nghe sơ sơ qua và bảo hiểm mới thì làm tóm tắt gọn gàng để bỏ ví được. Cái gọn gàng ấy thì các bà là, bệnh nhân vẫn là mừng. Chúng tôi vẫn là mừng. Nó giảm được cái thủ tục rườm rà cho bệnh nhân.
Còn đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Định ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Thấy ở trên truyền hình nói là cái thẻ bảo hiểm họ mới ấy, mẫu mới này thì rất là thuận tiện, nhờ gọn số ít hơn. Thế là từ mùng 1 tháng 4 này chuyển đổi.
Để đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới có hiệu quả và thống nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo việc in cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới kịp thời đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân. Ngay trong tháng 2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các địa phương đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới chặt chẽ, thuận lợi, không gây ách tắc trong việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Tại tỉnh Yên Bái, triển khai quyết định 1666 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có công văn gửi đến các cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh để thông báo triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện quyết định 1666 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ mới từ 1 tháng 4 năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch 395 và văn bản số 422 để chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị sử dụng lao động và thông tin đến toàn thể nhân dân, các đơn vị sử dụng lao động trong toàn tỉnh biết cái kế hoạch thực hiện cái việc đổi thẻ mới từ 1 tháng 4 năm 2021. Bên cạnh cái việc này thì là cái thẻ mới ban hành và cái thẻ cũ là song song cùng được sử dụng như nhau. Tức là nếu không có thay đổi gì về thông tin, không cấp mới lại gì, thì người dân và người lao động vẫn sử dụng mẫu thẻ cũ cho đến khi nào đổi thì mới cấp lại mẫu thẻ mới. Hai cái thẻ được sử dụng song song với nhau.
Như vậy, theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ vẫn tiếp tục được sử dụng song song với thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới và người có thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ vẫn được sử dụng thẻ đã cấp để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ cũ đã cấp. Hiện nay, tỉnh Yên Bái vẫn còn khoảng 200.000 phôi thẻ cũ để cấp cho người dân. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Số phôi thẻ này vẫn được sử dụng cấp cho các đối tượng bình thường. Đến bao giờ hết phôi thẻ này mới sử dụng phôi thẻ mới. Khi cấp lại mẫu mới thì một là cần cái tờ khai TK01. Thế và cái thông tin thay đổi nếu có, nếu tôi chỉ cấp lại mới thế. Thế còn cái thẻ cũ thì tất cả đều có cái ký tự sử dụng trên thẻ đều được vẫn sử dụng bình thường. Quyền lợi người tham gia nơi khám chữa bệnh ban đầu và quyền lợi được hưởng. Tôi đã tổ chức hội nghị với lại tất cả 9 huyện thị về triển khai về cái việc sử dụng cái thẻ cũ song hành cùng với thẻ mới. Để như vậy Bảo hiểm xã hội các huyện là triển khai đến các đơn vị sử dụng lao động và người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời chúng tôi đã có văn bản gửi đến tất cả đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan thông tấn báo chí, báo cáo Ủy ban dân tỉnh và người sử dụng lao động để biết được cái tình hình này. Bây giờ người dân tin tưởng yên tâm là vẫn sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế như cũ.
Với việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 1 tháng 4 là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về bảo hiểm y tế cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Thông tin và quảng cáo.
Tiếng cười, ta cả hai bóng bàn, lại sống với đời là sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.